Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đại bạch thầy quản chúng, chúng con Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Đức Huệ, đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang, hôm nay có duyên lành về thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt, lễ Phật, lễ Tổ, đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, người cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni trong mùa Kiết Hạ an cư. Với duyên lành đó, chúng con được thầy chủ trì cửa trại cho chúng con cung thỉnh thầy quản chúng ban cho chúng con thời pháp tối hôm nay. Giờ đây duyên lành đã đầy đủ, tất cả chúng con quỳ dưới chân thầy cung thỉnh thầy ban cho con thập âm vi diệu để hướng dẫn cho chúng con tu học. Xin quan thầy chủ trì quan hệ cửa trại cho chúng con được thân thiện công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu với vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni. Quý Phật tử an toàn. Hôm nay Phật tử đi cũng hơi đông hả? Mấy đạo tràng hết thảy? Thì đạo tràng này cũng quen biết nhiều rồi phải không? Thì trước khi đi vào đề tài chính á, thì chúng tôi có đôi lời để mà cùng chia sẻ quý Phật tử. Thì quý Phật tử có cái duyên lành đến đây, trước thì thăm Hòa Thượng, sau là thăm Thầy Chủ Trì, kế đến là đại chúng để mà đảnh lễ Hòa Thượng cúng dường trong 4 tháng an cư kiết hạ của Chư Tăng Trúc Lâm. Thì đúng ra tôi cũng không biết tôi giảng nữa, chứ đúng ra tôi giảng là tôi nghĩ tụng kinh, coi bài vở sơ một chút. Nhưng mà tôi tụng kinh xong rồi tôi ngồi ở dưới phòng á, rồi chuẩn bị đi ngồi thiền, rồi thầy thì giả mới xuống nói tôi là giảng. Bất ngờ tôi cũng bất ngờ quá, bây giờ cũng biết giảng cái bài gì cho nó hay hấp dẫn nữa. Thôi bây giờ mình giảng đại ha. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính á, thì tôi xin thưa hỏi quý Phật tử, chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử thích hạnh phúc hay là mình thích khổ đau? Ai mà thích khổ đau, phải không? Nhưng mà theo cặp mắt giác ngộ của Đức Phật á, hạnh phúc hay là khổ đau có mặt trong giờ phút thực tại này là do ai đem đến? Đúng không? Mình chứ ai đem đến, phải không? Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng muốn chia sẻ quý Phật tử là hạnh phúc hay khổ đau bắt nguồn từ đâu? Từ đâu? Ai biết? Từ mình mà từ đâu chứ? Từ đâu là nó bắt nguồn qua, nó phát xuất? Từ đâu? Nói lại lần nữa đi, nói chặt hết đó. Đâu? Thì theo cặp mắt giác ngộ của Đức Phật á, hạnh phúc hay khổ đau là bắt nguồn từ những cái hạt giống thời quá khứ mà nó phát xuất từ nơi này đâu? Tàng thức, tức là ý. Ý ngày xưa trong cái thời quá khứ chúng ta tạo tác như thế nào đó, mình tưởng rằng nó mất, nhưng mà nó không mất. Thì đây tôi dẫn chứng một đoạn trong kinh Pháp Cú, Phật dạy rất là rõ. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân quật kéo. Có nghĩa là Đức Phật nói là trong các pháp là ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo ra. Nếu chúng ta nói lời thiện, thân hành động thiện và ý nghĩ thiện á, thì nó theo suốt quá khứ rồi đến gì hiện tại rồi kéo dài đến vị lai ba thời. Mà nếu chúng ta khởi lên một cái niệm xấu ác với cái niệm ô nhiễm, mình tưởng rằng mất nhưng mà thật ra nó không mất. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và cái phần thiền mà đối chiếu với di thức học để cho quý Phật tử thấy. Mà cái câu pháp cú này Phật dạy tại xá vệ cho một vị trưởng lão Mahapala, có nghĩa là vào cái thời Đức Phật có một vị trưởng giả này rất là giàu có mà ông không có con. Cho nên một hôm trên đường đi á, thì ông đi ngang qua một gốc cây cổ thụ thật là lớn. Ông nghĩ rằng gốc cây cổ thụ này có thần ở, thì ông đến, ông đảnh lễ và ông cúng dường rất là nhiều đến cái cây đó, và ông tha thiết, ông cầu khẩn để mà ông có một đứa con, hoặc trai hoặc gái gì cũng được. Thì quả nhiên sau khi ông đến, ông đảnh lễ gốc cây đó xong rồi á, thì ông về nhà, thì một tháng sau á, người vợ ông cấn thai. Ông rất là mừng. Sau khi cấn thai xong rồi, đúng đủ 9 tháng 10 ngày, thì sanh ra một đứa con trai rất là dễ thương, kháo khỉnh. Thì ông đặt tên là Mahapala. Thì sau khi sanh ra một thời gian rồi á, thì bà cấn thai tiếp lần nữa, và bà sanh ra một đứa con trai nữa. Thì ông rất là mừng, và ông đến, ông xây một bức tường với gốc cây đó, và ông đặt hai đứa con, có nghĩa là nhờ gốc cây này mà sanh ra hai người con. Thì sau khi mà lớn lên xong á, thì ông cưới vợ cho hai đứa con, thì một thời gian ông ra đời. Thì trong thời gian này á, thì Đức Phật thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi Đức Phật vận chuyển bánh xe chánh pháp đi ngang qua cái làng của hai anh em này. Thì một hôm người anh thấy Phật tử đi cầm hoa rất là đông, thì mới hỏi đi đâu. Thì có một số Phật tử nói, ông không biết, chứ Đức Phật đã chứng vả thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên ngày hôm nay đến cái thôn sớm này để mà chuyển quặng bánh xe chánh pháp. Thì người anh nghe đến cái tên Đức Phật, tự nhiên cái tâm thức rung động. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là trong quá khứ đã từng biết Phật pháp hay gì đó. Sau khi nghe đến cái tên hiệu của Đức Phật rồi, người anh rung động xong rồi á, thì mới đến nghe pháp thoại. Mà hay cái một điểm là cái căn duyên nó thuần thục rồi, cho nên với một bài pháp tứ diệu đế nói về khổ, tập, diệt đạo, và nói cuộc đời này nếu mà sự nghiệp cho nhiều cách mấy mà ngày ra đi ngày cuối cùng á cũng gì, cũng hai bàn tay trắng. Sau khi mà ý thức lời của Đức Thế Tôn nói rồi á, thì người anh quyết tâm xuất gia đầu Phật. Thì Đức Phật nói á, thì con đi tu cũng được rồi, nhưng mà con còn ai không? Thì cái vị này á, tức là Mahapala mới nói là con còn người em. Thì sau khi mà về nói với người em xong rồi đó, thì người em mới lần đầu thì cũng khóc lắm, nhưng mà cuối cùng cũng cho người anh xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia xong rồi đó, thì Phật mới hỏi là bây giờ con thích pháp học hay là pháp hành? Pháp học có nghĩa là cái người 18, 19, 20 tuổi mà vào xuất gia thì vừa học vừa hành, giống như ở Thiền viện Trúc Lâm ở đây nè. Chẳng hạn như người nào mà nhỏ tuổi á, mà vào đây xuất gia thì Hòa Thượng bắt vừa học và vừa hành luôn. Còn những người nào mà lớn tuổi xuất gia thì chỉ cần chuyên pháp hành thôi, khỏi học, học ít cũng được, miễn nắm những cái yếu lý thôi. Thì sau khi mà người anh thấy mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên xin Đức Phật pháp hành. Thì sau khi mà xin pháp hành rồi á, thì người anh dắt 60 thầy tỳ kheo đi đến cái khu rừng đó. Tôi kể câu chuyện tóm tắt thôi. Thì đến khu rừng đó thì người anh hạ thủ công phu. Nhưng mà quý Phật tử thấy nè, trong pháp thiền của Đức Phật hay là pháp thiền của Hòa Thượng ngày hôm nay thì tu mấy quay nghi? Bốn quay nghi, đi, phải không? Đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà cái vị trưởng lão Mahapala này ấy, là thấy mình lớn tuổi rồi mới đi tu, cho nên quyết định trong 3 tháng này phải chứng quả vị A-la-hán. Cho nên vị trưởng lão này chỉ tu 3 pháp thôi, 3 pháp hành, tức là 3 quay nghi đó, là đi, đứng ngồi chứ không nằm. Mà không nằm ngủ thì sao? Không không ngủ thì ngồi, mà ngồi á, ngồi suốt á, thì mắt nó chảy gàn ra. Rồi có một vị thầy thuốc mà trước khi đi Phật biết là cái tai nạn sẽ đến, cho nên Phật gửi một vị tu sĩ mà biết người thuốc nữa. Sau khi mà con mắt nó sưng lên rồi đó, thì cái vị thầy thuốc này nói là trưởng lão phải ngủ, chứ không ngủ sẽ bị hư cặp mắt. Nhưng mà cuối cùng á, thì cái vị trưởng lão này nhất định là mù gì mù chứ cũng phải chuyên ngồi thôi chứ không phải nằm. Thì quả tình đến một tháng sau á, thì con mắt nó mù. Mà trong lúc con mắt vừa bị mù không thấy đường á, là ngay trong giờ phút thực tại đó, trưởng lão chứng quả vị A-la-hán, được sáu thứ thần thông và những cái thắng trí của một bậc trưởng lão. Quý Phật tử chịu không? Biết, chẳng hạn như mình biết chắc chắn rằng còn một tháng nữa mình chứng đạo mà bị mù cặp mắt, quý Phật tử chịu không? Ai chịu cho lên? Chịu liền cái sợ gì? Phải không? Mình đổi cái gì? Mình đổi cặp mắt thế gian mà, lấy cặp mắt suốt thế gian cũng được gì? Thì sau khi mà bị mù mắt xong rồi đó, thì 60 thầy tỳ kheo đi theo thấy đó là cái người sư huynh của mình chỉ một tháng mà chứng quả vị A-la-hán, thì như vậy mình phải làm như thế nào? Thì 60 thầy tỳ kheo nỗ lực tu á, thì đúng 2 tháng sau cũng chứng quả vị A-la-hán luôn. Cho nên quý Phật tử thấy mình tu á, mà được bạn đồng hành cũng rất là gì, cũng là cái phước của mình, đúng không? Có nghĩa là gặp trên hòa thượng, dưới là quý thầy có năng lực tu, giới hạnh thanh tịnh nữa, cũng là cái phước may của mình, để mình từ đó mình tinh tấn đi lên, phát nguyện nhiều đời nữa. Đó, sau khi mà 60 thầy tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì mãn hạ các thầy tỳ kheo mới tranh thủ về để mà trình với Đức Phật. Bởi vì ngày xưa mà các thầy mà tu chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì Phật rất là vui, rất là tán thán. Bởi vì mục đích Đức Phật ra đời á, là mong muốn cho tất cả chúng sanh đều tu chứng quả vị A-la-hán hết. Không có mà mong muốn những cái gì khác hết. Đó, cho nên sau khi mà, thì trên đường đi đó, thì cái vị này bị mù mắt, cho nên mới nói thôi bây giờ mấy ngày cứ đi trước đi, để tôi đi sau cũng được. Thì cái câu chuyện đó nó tóm tắt như thế này. Sau khi mà về để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà trình bày những cái sở tu, sở học, sở chứng của mình á, thì Đức Phật rất là tán thán. Và thấy cái vị này tuy rằng lớn tuổi mà gắng sức tu hành chứng quả vị A-la-hán, cho nên Phật cho một cái thất, một cái hương thất. Ngày xưa được cái hương thất cũng là rất là tốt để mà chuyên ở rồi tu. Thì sau khi mà ở đó rồi á, thì một hôm có một số tăng sĩ ở phương khác đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, cái vị trưởng lão này chứng quả vị A-la-hán rồi, nhưng mà tại sao cái nghiệp gì mà làm mù cặp mắt? Quý thầy, quý Phật tử phải nhớ đoạn này nè. Tức là có nghĩa là chứng quả vị A-la-hán, bước vào con đường thánh quả rồi, mà nguyên nhân nào mà bị mù cặp mắt? Thì Đức Phật nó không có lạ gì hết đó. Vào cái thời quá khứ lâu xa, cái vị trưởng lão Mahabala này là một người thầy thuốc, gọi là thần y, chữa về mắt. Có nghĩa là cái mắt người nào mà mờ mà kéo màng đó, mà chuẩn bị mù á, chỉ cần một giọt thuốc nhỏ của trưởng lão Mahabala là nhỏ một cái là bớt liền. Thì trong một cái thôn xóm này có một cái bà này, bà bị mắt bà sưng và nhức, chịu không nổi, và bà đi rất nhiều thầy thuốc mà không có thầy thuốc nào chữa được hết. Thì một hôm bà trên đường đi bà khóc, thì gặp vị này hỏi nguyên nhân như thế nào, thì bà mới cởi ra. Bà nói nếu mà ai mà chỉ lành tôi bớt cặp mắt này á, là tôi sẽ đi hầu hạ suốt cả cuộc đời. Và không những tôi mà tôi kêu đứa con trai và đứa con gái đến hầu hạ luôn. Thì ông thầy này ông nói được. Thì sau khi ông về, ông bào chế thuốc rồi thì nhỏ vào, thì quả tình mắt bà hết nhức và bà thấy đường. Và sau khi bà thấy đường rồi á, thầy hối hận không? Hối hận không? Hối hận quá chứ. Bà hối hận, bà nói tại sao mình dại quá, mình đến mình hầu hạ ông này được rồi, mà con mình đâu có tội gì đâu mà đến đầu hầu hạ ông này chi, mà nãy mình vô mình thấy cái mặt ông này cũng được gì đâu, nếu mình ở ông này là chết. Thì sau khi bà nghĩ như thế xong rồi á, thì bà đến bà gặp ông thầy thuốc, bà nói như thế này: tưởng thuốc ông hay lắm, nhỏ vô một cái bây giờ tôi cũng muốn thấy đường luôn. Thì ông thầy thuốc cũng biết rồi, ông biết bà này xạo rồi, ông được. Thì ông mới nói như thế này: bây giờ tôi còn một cái loại thuốc hay hơn nữa, không những mà nhỏ kỳ này mà nó sáng hả, mà nó sáng còn sáng hơn ngày xưa nữa. Bà mừng quá cái bà nói: đâu, đưa đây. Thì ông về, ông nói ông lẳng lặng, ông về ông bào chế một cái loại thuốc, thuốc gì biết không, nhỏ dùng cái mù luôn. Thì quả tình sau khi mà nhỏ vào một cái thì tự nhiên mắt bà không thấy đường nữa, đuôi luôn. Do một cái niệm ác đó mà bây giờ ông chứng quả vị A-la-hán rồi, mà cái nghiệp này nó theo suốt cả quãng đời luôn. Ở đây chúng tôi phân tích một đoạn này cho quý Phật tử thấy. Ngày xưa ông làm toàn là việc thiện cứu người, thì cái nhân đó mất không? Không. Nhờ cái nhân duyên đó cho nên ông ra đời, ngài ra đời, ngài gặp Đức Phật, tu chứng quả vị A-la-hán. Nhưng mà cái nhân ác gieo có mất không? Không mất luôn. Quý Phật tử thấy đạo Phật nó hay cái đặc điểm đó. Như vậy một niệm xấu ác vừa khởi lên, chúng ta không biết chuyển hóa dùng gì, thân khẩu ý tạo tác, thì đúng nhân đúng duyên thành quả. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm, trong cuộc sống giữa đời thường này, những cái hạt giống mà quý Phật tử tưởng rằng mình thiện, nhưng mà thật ra trong cái hạt giống sâu xa đó có những hạt giống ác, quý tử tin không? Nếu mà cái vị trưởng lão Mahabala này toàn là hạt giống thiện không á, thì giàu cho bà này xạo cách mấy cũng dính dáng gì. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm là cái tâm ác của người này nó tương ưng với hạt giống ác của vị trưởng lão này, cho nên nó khởi lên. Vừa tương ưng là nó khởi tức khắc liền. Nó khởi lên một cái là bà xạo tôi cho bà chết. Đúng không? Bà xạo tôi sẽ cho bà chết. Như vậy, trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử tu là phải không, tôi nói nè, không phải quý Phật tử ngồi thiền 2 tiếng hoặc 1 tiếng mới là tu. Mà muốn tránh nhân quả là phải tu gì? Tu từng phút từng giây. Rõ ràng như thế. Tức là kiểm soát từng tâm niệm của mình, không khéo là nhích một cái là bị. Đó một câu chuyện thứ nhất. Một câu chuyện thứ hai nữa là ở bên Úc, tôi có quen một vị cư sĩ này, ông bị mù cặp mắt. Ông bị mù cặp mắt mà ông lót gạch này rất là hay. Mà từ ngày ông bị mù cặp mắt, nhờ bị mù cặp mắt cho nên ông mới quy y hòa thượng. Và ông cởi nguyên nhân ông mù cặp mắt là ngày xưa ông đi vượt biên qua đó, ông làm cái nghề đánh cá. Mà một khi mà ông xuống biển thì ông thấy những cái con còng, con cua đó, ngắt cặp mắt nó, ông bỏ lên bờ cho nó chạy lũi lũi cho vui gì đó. Ông tự thấy không? Và sau khi cái niềm vui đó nó không có bao lâu, thì một hôm trên đường đi xe 6-7 người luôn, mà chiếc xe nó bị tai nạn đó, thì tất cả mọi người không có bị gì hết, nhưng mà ông bị hai cái cây nó đâm vô cặp mắt ông đuôi. Quý tử thấy không? Có nghĩa là có những trường hợp là trong giờ phút thực tại đó chúng ta trả cái quả mà xấu ác chúng ta làm cái việc này. Quý tử thấy không? Làm mà làm chơi thôi, mà không ngờ cái quả tác động vô. Mà nhờ như thế rồi tự nhiên ông lại biết được Phật Pháp. Như vậy những cái hạt giống mà chúng ta gieo á, chúng ta tưởng rằng mất, nhưng mà thật ra nó không mất, mà nó nằm im đó, đủ nhân, đủ duyên nó tác động. Thì như vậy, cái hạt giống đó mà nó gieo ở đâu? Quý tử biết gieo ở đâu không? Thì bây giờ chúng ta đi lần qua cái phần duy thức, biết nó gieo ở đâu không? Trong cái tàng thức của mình. Mà tàng thức ở đây á là gọi là thức thứ mấy? Thức thứ 8. Rồi mà cái mà thằng ý thức á, cái ý thức á là thức thứ mấy? Thức thứ 6. Rồi 5 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi là thức thứ mấy? Biết không? Hả? Tiền, ngũ thức. Rồi thức thứ 7, mạc na thức, gọi là truyền tống thức. Thì đây tôi liên hệ cho quý Phật tử một cái phần nhỏ nữa để cho quý Phật tử hình dung ra được trong những cái thức này, tức là 8 thức này đó. Thì quý Phật tử thấy nè, là tiêu biểu cho câu chuyện gì? Nhớ không? Câu chuyện gì mà quý Phật tử hay đọc á? Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký á, tam tạng tiêu biểu cho thức thứ mấy? Thức thứ 8. Đúng không? câu chuyện Tam Tạng có thật, nhưng mà ông Ngô Thừa Ân, ông rất là giỏi về lăng già, di thức và bát nhã. Quý tử nhớ kỹ nha, bát nhã tâm kinh á. Bởi vì trong cái câu chuyện này á, Tôn Ngộ Không mà gặp cái nạn gì, bất cứ điều thỉnh ai, Quan Âm Bồ Tát. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát là chiếu kiến ngũ uẩn dây không, mà chiếu kiến ngũ uẩn dây không thì tai ách đều qua hết. Nhớ kỹ nha, câu chuyện Tây Du Ký rất là hay. Mà ở đây ý chúng tôi muốn nêu lên á, là trong cái tạng thức này á, là cái hạt giống nào thiện hoặc ác hoặc tốt hoặc xấu đều tam tạng nhận hết. Tức là trong thức thứ 8 nó nằm ở gieo, gieo vào rồi nằm đó không có mất. Thì Tôn Ngộ Không á, là chỉ cho thức thứ 6. Bây giờ tôi hỏi cho quý Phật tử nè, quý Phật tử á, tu học mình hiểu đúng không? Hiểu chứ. Chẳng hạn như ở trong đó nói là kiến tính thành Phật, mình hiểu kiến tính thành Phật hết á. Rồi mình biết là Niết Bàn ở đâu, rồi mình chứng Niết Bàn như thế nào, hiểu rõ. Nhưng mà quý Phật tử thấy hành khó không? Đâu phải chuyện đơn thuần, đúng không? Có nghĩa là một hôm Tề Thiên Đại Thánh nói thôi bây giờ thầy đi thỉnh kinh kia cho nhọc. Bây giờ con bay qua cái vù, cái con lấy kinh chạy về sướng nhanh không? Con đậu quăng đó, 10.800 dặm, quốc lên cái liền. Nhưng mà Tam Tạng nói gì đâu có được, phải đi. Phải cái lộ trình đi gặp cái nạn như thế nào, 81 nạn như thế nào. Mà những cái nạn đó là tiêu biểu cho những cái tâm sở của mình. Quý tử nhớ kỹ đi nó. Có nghĩa là cái ý thức của mình là hiểu rất là rõ về cái cảnh giới của Đức Phật, nhưng mà phải bước qua những chặng đường của tâm sở này. Quý tử nhớ kỹ điểm đó. Cho nên cái ý thức của Tôn Ngộ Không hiểu rất là nhanh, sạc một cái là xong liền. Nhưng mà phải đi. Bây giờ quý Phật tử ngồi đây nhắm mắt lại thấy Sài Gòn không? Thấy chứ. Nhưng mà phải làm sao? Phải đi thôi chứ ngồi chỗ sao được. Cho nên đạo Phật rất là thù thắng thù diệu, mà nó rất hợp khoa học, không có mê tín gì đâu. Mà cái câu chuyện Tôn Ngộ Không này nó hay cái một điểm nữa là quý Phật tử thấy là lúc ban đầu Tôn Ngộ Không sanh ra, phải không? Sanh ra thì cái cặp mắt sao chiếu ở đâu? Thấu suốt hết những cái cảnh giới của tầng trời 33. Có nghĩa là thấu suốt là cặp mắt của Tôn Ngộ Không lúc bây giờ thấy được các pháp đều là vô thường, nhưng mà cũng chưa có rồi, phải không? Bị gì nhốt, hiểu các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, nhưng mà cũng bị ai nhốt? Phật Tổ Như Lai. Mà nhốt, tại sao nhốt ở đâu mà nhốt năm ngón tay? Năm ngón tay đây là tiêu biểu cho ngũ uẩn, là sắc uẩn, là thọ uẩn, là tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Có nghĩa là trong tâm thức của chúng ta là mong muốn để mình giải thoát hết tất cả các khổ uẩn này, nhưng mà bị cái ngũ uẩn này nó chói buộc, nó dính cứng, nó khàn lại. Nhưng mà có những lúc chúng ta muốn thoát ra lắm, nhưng mà nó bị gì? Nhớ cái đoạn tiếp không? Sau khi mà nhốt Tôn Ngộ Không rồi á, thì những cái thần già lam yết đế vô bạch chư Phật, bây giờ Tôn Ngộ Không muốn bung ra lắm. Thì Phật nói không có gì đâu, không có sao, cho cái gì nhớ không? Dán lên cái đứng yên. Mà lá bùa nó biết cái gì không? Lá bùa này là tiêu biểu cho căn bản vô minh. Mà cái căn bản vô minh mà nó dán trên cái đầu mình rồi á, thì hết nhúc nhích luôn. Mà muốn tháo cái lá bùa này, ai tháo? Tam Tạng, chứ đâu phải Quan Âm Bồ Tát đâu. Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm thôi. Nhưng mà muốn gỡ cái lá bùa này thì chỉ có Tam Tạng đến gỡ. Thì sau khi mà gỡ lá bùa rồi á, thì Tôn Ngộ Không nói thầy đi thật xa, con chỉ cần dùng một cái thì nổ bung lên hết. Thì đây á, Tam Tạng tiêu biểu cho cái người hành giả muốn mà phá cái ngũ uẩn này cho nó nát nè, thì phải đi qua cái lộ trình kinh lực lượng. Kinh lực lượng cũng là tam huệ học thôi, mà muốn đi thẳng vào trung tâm giác ngộ thì chúng ta phải bước qua cái lộ trình gì? Giới định tuệ. Rất là hay. Mà Tôn Ngộ Không sau khi mà phá vỡ cái ngọn núi này rồi ấy, thì không khác gì Đức Phật 49 ngày đêm ngồi dưới cội bồ đề, cũng gì phá tan cái ngũ uẩn này. Cái ngũ uẩn này nó phá sạch rồi á, thì mới được thanh thản, được thảnh thơi, tự tại. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải bước qua gì? Bước qua cái lộ trình giới định tuệ. Mà bát giới ở đây ấy, là tiêu biểu cho chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Dính mắt tùm lum hết, đúng không? Dính tham dục, dính đủ thứ chuyện hết. Đó, ở đây tôi nêu ra một chỗ nữa để cho quý Phật tử thấy được rằng cái thức thứ 8 này á, là luôn luôn nhận giữ những hạt giống không có mất. À, cho nên ở đây á, trong cái bài kệ di thức á, thì nói như thế này: tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống gieo đầy, tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Có nghĩa là ở đây á, Đức Phật nói như thế này: tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống gieo đầy. Quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc sống của quý Phật tử, có những lúc quý Phật tử rất là thánh thiện, đúng không? Thánh thiện không? Có những lúc quý Phật tử rất là thánh thiện, có nghĩa là trong thời quá khứ quý Phật tử đã từng gieo những hạt giống thánh thiện này vào. Rồi có những lúc quý Phật tử bao dung, tha thứ, giống như là Bồ Tát Quán Âm vậy. Nhưng mà có những lúc quý Phật tử ngồi lại, có tật đố không? Có. Rồi có ích kỷ, sân tham, đủ hết. Có nghĩa là trong thời quá khứ chúng ta gieo rất nhiều hạt giống, gọi là tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống gieo đầy. Gieo rất là nhiều. Mà bây giờ quý Phật tử muốn tránh những hạt giống xấu ác, muốn à, muốn gieo nữa. À, muốn tránh những hạt giống xấu ác thì chẳng hạn như một niệm xấu ác quý Phật tử vừa khởi lên thì quý Phật tử phải tìm cách chuyển nó. Tức nghĩa là không tưới tẩm những cái giọt nước vô minh nữa, thì từ từ hạt giống này nó xấu ác này, từ từ nó chết. Mà nó chết thì quý Phật tử chuyển được nghiệp. Đó, ở đây tôi dẫn chứng cho quý Phật tử là Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm á, là các chúng sanh á, là sống á, luôn luôn gieo những hạt giống, tức là tôi nêu ra bốn hạt giống thôi. Hạt giống thứ nhất nè, hạt giống ngã mạn, có nghĩa là chúng ta thường thường á, là cái tâm mình á, hay chấp ngã, mà chấp ngã thì hay gì? Hay ngã mạn. Thấy mình học giỏi, rồi thấy mình tu hay, thấy tất cả thấy. Đó, mà hạt giống ngã mạn lấn lướt lẫn nhau, phát sanh ỷ thế với nhau, dông ruổi mãi không dừng. Vì thế nên có bôn ba sôi nổi, chứ sống lại thành nước. Quý như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho bọt nước chảy ra, hai tập khí chọi nhau, nên có các quyệt sông máu, sông cho các nóng biển độc, bắt uống nước đồng sôi. Có nghĩa là quý Phật tử mà tại sao Đức Phật dạy mình á, tu làm như thế nào đó, khiêm nhường, vô ngã. Để anh chị biết không? Để có nghĩa là những cái cận tử nghiệp mà chuẩn bị nó đến với Phật tử á, chuẩn bị từ giả cõi đời này rồi á, thì những cái hạt giống khiêm nhường, những cái hạt giống mà chúng ta bao dung tha thứ á, hạt giống này nó đẩy quý Phật tử đến cái những cái miền sâu thẳm của tâm thức. Mà từ cái miền sâu thẳm đó quý Phật tử giải thoát. Còn hàng ngày á, mình cứ gieo những hạt giống ngã mạn, rồi ỷ thế lấn lướt với nhau á, thì tự nhiên trong lúc mà quý Phật tử vừa tắt thở thôi, thì cái tâm thức quý Phật tử nó biến hiện ra sông máu, sông cho các nóng biển độc, rồi bắt quý Phật tử uống nước đồng sôi. Mình tưởng là Phật, Bồ Tát hay là cái thánh thần nào, nhưng mà thật ra chính tâm thức của quý Phật tử nó tương ưng, nó tác động ra. Cho nên là hàng ngày là tại sao quý Phật tử phải ngồi thiền? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền là để chuyển hóa những hạt giống này, không bao giờ cho những hạt giống này nó ghi trong tàng thức mình nữa. Vừa khởi một niệm ngã mạn lên, chuyển hóa nó liền. Đó, cho nên tất cả Đức Như Lai mười phương nhận xét lòng ngã mạn á, là uống nước si mê. Chẳng hạn như ngày hôm nay mà quý Phật tử vừa khởi một cái niệm ngã mạn lên thôi, mà uống một ly nước này, thật ra quý Phật tử đang uống nước si mê, chứ không phải là nước ngọt, nước gì hết. Đó, rất là rõ. Rồi Bồ Tát đối với tâm ngã mạn như chánh vực thẳm. Rồi cái hạt giống thứ hai mà chúng ta hay gieo nè, hạt giống nóng giận xung đột lẫn nhau, phát sanh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không dừng, tâm nổi nóng phát ra lửa, nên cái khí đúc thành kim thuộc. Vì thế nên có núi đao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe, búa, rìu, thương, cưa. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là hàng ngày mà quý Phật tử luôn luôn khởi những cái niệm nóng giận lên đó, thì quý Phật tử vừa chết một cái thôi, tự nhiên thấy gì? Núi đao, đòn sắt, cây gươm, búa, rìu, thương, cưa, cắt xẻ quý Phật tử. Đó. Mình tưởng rằng mình nổi nóng lên không có gì, nhưng mà vừa giấy một hạt giống nóng giận lên thì nó đã nằm trong đó, nó chờ sẵn. Quý tử nhớ kỹ đêm đó. Cho nên mà tại sao mà ở bên Ấn Độ họ có một cái tục lệ là chẳng hạn như một người chồng mà nổi nóng lên á, thì người vợ làm gì? Bưng thau bạc nước đến, đúng không? đến rửa chân. Mình thấy ủa sao cái tục lợi lạ, nhưng mà nhờ rửa chân ấy thì sao? À, quả nó hạ xuống. Nhưng mà tôi nói thật nha, dầu cho quả nó hạ cách mấy thì cái đó chỉ là phần phụ thôi, mà phần chính á, đi vào trung tâm giác ngộ giải thoát của đạo Phật hay là của thiền á, là phải chuyển hóa những hạt giống này. Cái này là chỉ phần phụ thôi, đúng không? Cho nên á, ở đây á, ý chúng tôi muốn nói là mình phải kiểm soát từng niệm. Phần phụ là như thế này, chẳng hạn như bữa lúc ngày xưa tôi làm nhà khách á, thì có hai vợ chồng này đến cũng hay cãi lộn lắm. Đến thì tôi mới cởi câu chuyện này nè. Tôi nói nếu mà sau này á, mình chưa chuyển hóa được á, mà người chồng vừa nổi nóng lên á, cái cô ra múc thoa bẹt nước cô cho cái người chồng rửa chân. Thì tôi tưởng là chắc tôi cũng thiếu phước hay thiếu đức vậy á. Thì cô nói như thế này: rửa hả? Con tạt vô mặt ông luôn cho rửa. Rất là rõ luôn. Có nghĩa là mình phải chuyển trong cái tàn thức này, chứ không phải cái này là phong phú thôi. Mà nó có trước mặt tôi luôn. Phải không? Có nghĩa là ý chúng tôi muốn nói là bên xứ Ấn Độ nó có cái tục lệ là một người chồng nóng giận lên là rửa chân cho nó hạ xuống. Mà cái người vợ này không có chịu, tạt cái mặt không có rửa gì. Đó rất là rõ. Ví như có người bị hàm quan thì sát khí nổi lên, hai tập khí chống chọi nhau nên có quyệt thiến cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Đó, nguyên một dọc luôn. Có nghĩa là xuống là gì? Thiến nè, cắt nè, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Những cái hình ảnh mà quý Phật tử coi những cái bộ phim mà chiếu về cảnh địa ngục á, đập, đánh, cắt, chém, chặt, dùi, đâm gì á, là tâm thức hạt giống của quý Phật tử ngày xưa. Quý Phật tử sống là gieo rất là nhiều, chút gì cũng chịu được, chút gì cũng giận hết, nói nhỏ xíu cũng chịu giận, là quý Phật tử coi chừng, dầu cho quý Phật tử tu về pháp môn nào. Đó. Rồi hạt giống về vu quả làm hại lẫn nhau, phát sanh vu bán Như Lai. Như thế nên có núi ép, đá ép, cối xay, cối nghiền, cày bừa. Có nghĩa là hạt giống vu quả, quý Phật tử biết không? Chẳng hạn như người đó không có cái chuyện này, chuyện là ăn trộm cướp gì hết á, cái quý Phật tử đến chính quyền nói cái người đó là ăn trộm ăn cướp thì bị bắt, bị đánh, bị đập. Do gieo những hạt giống vu quả như thế á, thì quý Phật tử vừa chết tắt thở một cái thôi thì nó hiện ra núi ép, đá ép, cối xay, cối nghiền, nghiền nát quý Phật tử. Bây giờ trong cái thời mà sống hiện tại này, quý Phật tử không biết tu tập, không biết chuyển hóa, vu quả cho người khác, thì cái nghiệp này đã đến quý Phật tử. Cho nên không có thần thánh Phật tổ nào giáng cho quý Phật tử hết. Đó. Cho nên ở đây nói là hạt giống cất chứa trong cái kho tàn thức của mình á, nó nằm im đó cho nó không có mất. Trong mà kinh Bản Duyên có kể lại á, có một cô gái này đi đến tinh xá gặp một thầy tỳ kheo. Gặp một thầy tỳ kheo bị mắt ông lớn tuổi rồi cho nên hay chảy gàn ra. Thì cái cô này mới nói như thế này: cái thầy tỳ kheo này á giống như cặp mắt con quạ mù, nói gì thôi đâu có gì đâu. Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện này rồi á, thì cái vị tỳ kheo này chứng quả vị A-la-hán rồi, mới nói là thầy chứng quả vị A-la-hán rồi, con nói gì rất là tội cho nên con phải sám hối. Thì sau khi mà cái cô gái này đến sám hối rồi á, thì tránh được hai cái nghiệp thôi. Quý tử nhớ nha, mình mà tác động đến một cái người chân tu á, thì sám hối cái người đó thì tránh được hai nghiệp. Biết nghiệp gì không? Nghiệp địa ngục, nghiệp ngạ quỷ, nhưng mà cái nghiệp súc sanh không tránh được. Nhớ kỹ điểm đó. Nhờ nếu mà không sám hối á, thì độ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà nhờ biết ăn năn sám hối, tránh hai cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà cái nghiệp súc sanh cũng bị. Thì sau khi mà nghe câu chuyện đó rồi, thì Đức Phật mới nói như thế này: cái cô gái này do chơi bai cái thầy tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán, giống như con quạ mù, thì sau này bị 500 kiếp làm quạ mù. Quý tử thấy không? Thì Tôn giả A Nan mới đến thưa thỉnh Đức Phật là: Đức Thế Tôn là một bậc thù thắng thương xót chúng sanh, mà tại sao thọ ký như thế? Thì Phật nói: nếu ta không ra đời, nhớ kỹ, ta không ra đời, hoặc ta ra đời, thì cái pháp này nó là như thị. Có nghĩa là không phải Phật thọ ký mới bị, Nhưng mà nhờ cặp mắt giác ngộ của Phật thấy xa, cho nên Phật nói cho mình hiểu. Cho nên ngày hôm nay mình thấy nhiều khi mình làm cái việc ác mà cái quả mình thấy gì hết. Bởi vì có những bậc mà như Đức Phật không có ra đời. Mà tại sao ngày hôm nay mình tu, không có Phật ra đời sao mình tu? Thì mình nương vào cái lời gì quý Phật tử nhớ không? Một là hiện lượng, hai là tỷ lượng, ba là Phật ngôn lượng. Hiện lượng có nghĩa là trong cái hiện thời hiện tại đó mình chứng nghiệm mình thấy được. Còn tỷ lượng là mình so sánh. So sánh có nghĩa là mình thấy cái người đó bị cục chân, bị tai nạn cục chân hay là cục tay, thì quý Phật tử thấy người đó khổ không? Rõ ràng là khổ thôi, đúng không? Và mình thấy người đó đang sống hạnh phúc, đang tọa thiền, đang tu tập, biết người đó đang hạnh phúc. Nhưng mà tại sao quý Phật tử không bị mà biết khổ hay là biết sướng? Mình đâu có bị cái đó mà biết. Là gọi là tỷ lượng, tức là so sánh. Thì đây cũng vậy, mình không chứng nghiệm được sâu sắc như Phật, nhưng mà mình nhờ lời của Phật chỉ lại, tức là Phật ngôn lượng đó, Phật biết sâu xa luôn. Là các con mà gieo cái hạt giống đó rồi nó không mất, mà nó nằm đó, đủ nhân đủ duyên nó tác động đến các con. Mình nhờ như thế cái mình tránh, và mình tu tập để mình chuyển hóa. Đó. Cho nên trong kinh Sức Diệu có một câu chuyện nữa. Thì Đức Phật dạy như thế này: tâm là gốc pháp, tâm quý tâm khiến, tâm nghĩ điều ác, vừa nói làm ngay, tội khổ theo mình như xe cán đường. Rồi Phật dạy như thế này: các thầy tỷ kheo, từ đây trở về sau, trước khi ăn á, phải đọc cái kệ khiến thực này. Có nghĩa là Phật dạy một bài kệ xong, Phật bắt các thầy tỳ kheo trước khi mà ăn cơm á, phải đọc cái bài kệ này lên. Thì ở trong thành Vương Xá Vệ này có cái hai người ăn mày. Thì cái người thứ nhất á, sau khi mà nghe cái bài kệ này rồi á, tự nhiên ông khởi một cái niệm ác lên. Khởi cái niệm ác lên, ông nói sau này nếu mà ta giàu có, ta được làm vua, thì ta cho xe cán chết những cái vị tỳ kheo này hết. Vừa khởi niệm lên thôi. Và ông nói như thế. Thì sau khi mà được các thầy tỳ kheo cho hai người ăn mày này ăn xong rồi đó, thì cái người tỳ kheo thứ, cái người mà ăn mày thứ nhất khởi cái niệm ác á, thì ông ăn no quá, ông ra đường nằm ngủ, thì có 100 chiếc xe bò đi ngang qua cán ông, bởi đầu chết. Và do khởi một cái niệm ác đến các thầy sa môn, cho nên cái thần thức ông á, rớt xuống đổ vào địa ngục ác tỳ, chịu rất là khổ nạn. Quý vị thấy không? Nhưng mà ngược lại á, ngược lại có cái vị mà ăn mày thứ hai á, mới khởi nghĩ như thế này: nếu sau này á, mà ta được giàu sang, được làm vua, thì ta sẽ thiết một bữa chay cúng dường suốt trong 3 tháng cho các thầy sa môn này. Ông vừa khởi niệm lên cái ông nghĩ như thế vậy. Thì sau khi ông ăn no xong rồi á, thì ông đến gốc cây ông ngủ. Thì hôm nay á, cái vua nước này á, chết mà không có con nối dõi, thì các quan mới bàn như thế này: thôi bây giờ đi ra thành phố, đi các thôn làng, nếu thấy ai mà có cái tướng quý á, hoặc cái phước tướng á, thì kêu về để mà lên thế ngôi vua. Thì do cái năng lực phước thiện của người này khởi niệm thiện, cho nên trong lúc mà ngủ dưới bóng cây á, gốc cây á, thì có một cái mây ngũ sắc nó chiếu ở trên. Mây ngũ sắc nó chiếu ở trên. Rồi, và cái thần tướng của vị này á, phát ra một cái ánh sáng dịu. Cho nên vị quan đại thần đến thấy như thế rồi á, thì sao? Rước cái vị này lên làm vua. Sau khi lên làm vua rồi, ông mới nhớ lại ngày xưa mình là người ăn mày nghèo khổ, mà chỉ có khởi một niệm thiện tác động đến thôi, mà ngày hôm nay được cái quả thù thắng rất là lớn. Cho nên ông cung thỉnh Đức Phật và các thầy sa môn đến cung để mà cúng dường. Rồi Đức Phật nhân đó nói một bài kệ như thế này: tâm là gốc pháp, tâm quý tâm khiến, tâm nghĩ điều lành, vừa nói làm ngay, phước vui tự theo như bóng theo hình. Thấy không? Vừa khởi một niệm thiện, miệng nói lời thiện, nhưng mà cái thân có chưa? Quý tử thấy không? Ngày xưa mình hiểu, mình nói nãy giờ tôi nói là có những trường hợp là cái ý vừa khởi, đúng không? Cái miệng nói thì có hai nghiệp chứ nhiêu. Nhưng mà quý Phật tử nhớ kỹ điểm nha, là cái thân trong giờ phút thực tại nó rung động, nó tác động là có chiêu cảm về nghiệp. Chẳng hạn như quý Phật tử tức giận đi, khởi một niệm ác lên, miệng nói lời ác, nhưng cái tay quý Phật tử chưa đánh người ta, nhưng mà cái thân của quý Phật tử á, nó quy tới với mình thấy, mà nó rung động, từ cái rung động nó rớt lại những hạt giống xấu ác trong tàn thức quý Phật tử. Thành ra đủ 13 nghiệp, thân, khẩu, ý. Rất là hay, đạo Phật rất là hay. Cho nên mình thấy ở đây, tôi nói thêm cho một đoạn nữa, quý Phật tử thấy á, là chỉ cần khởi một niệm thiện thôi, mà mây lành nó chiếu lên. Cho nên nói người thiện trên đầu mây lành chiếu á, giữa sợ thằng hung gió đuổi theo. Có nghĩa là một người tu hành mà thanh tịnh, có cái năng lực lớn á, thì tự nhiên bây giờ khoa học nó phát minh là trên đầu của người đó có một vầng hào quang sáng, dịu, mát. Nó là cái kỳ điểm đó. Thì ở đây cũng vậy thôi, vừa khởi một niệm thiện thôi thì tự nhiên có một cái năng lực lớn, lớn đến mức độ mà các vị quan đại thần đến thấy rước về cung vua. Cho nên khởi cái niệm rất là quan trọng nha. Mà hàng ngày quý Phật tử cứ khởi suốt á, mình tưởng nó lạ gì nhưng mà nó ghi trong đó. Ở bên Mỹ nè, có cái bà này, bà có 3 đứa con nhỏ mà nó khóc suốt à, bà đi làm về nó khóc suốt à. Một lần nó khóc vậy, bà nói tụi bay mà khóc nữa thì tao vô tao bóp cổ á. Bà nói vậy thôi chứ đâu có làm. Mà quả tình một hôm cái bà quà bà bóp cổ 3 đứa nhỏ chết hết. Quý tử thấy không? Con ruột của mình. Bởi vì ngày nào cũng khởi lên mà. Ngày nào cũng khởi lên thì nó móc. Mà nó đủ nhân đủ duyên cái nó tác động ra hành động luôn. Cho nên tại sao mà mình phải hàng ngày quý Phật tử phải tổ thiền, phải sám hối. Mình phải kết một cái duyên thật là sâu với Tam Bảo. Mai kia quý Phật tử ra đời thì tự nhiên quý Phật tử đi ngang qua một ngôi chùa, nhờ tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, tiếng gì, cái thức tỉnh quý Phật tử, cái mình biết đi quy y Tam Bảo hoặc xuất gia đầu Phật. Hay lắm, cái hạt giống nó không mất. Hồi bữa tôi giảng cho quý Phật tử cái bài mà Pháp Bảo là tối thượng đó, thấy không? Có nghĩa là nghe một bài kinh thôi mình tưởng nó mất, nhưng mà thật ra nó không mất, nó nằm yên đó. Nằm yên đó, nó đợi sẵn có một lúc nào đó cái quý Phật tử đi ngang qua một cái khách gì đó trong lục tổ Huệ Năng, khách điếm đó, bất ưng trụ sát sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái triệt ngộ làm tổ, đúng không? Nghe một câu cái làm tổ luôn. Mình tưởng là làm tổ là sao, dễ là khó, cũng dễ cũng khó gì. Mà sở dĩ mà lục tổ Huệ Năng chỉ cần nghe một cái tác động, nó bung ra hết những hạt giống kia, là vô lượng kiếp tổ đã gieo, giống như Phật tử ngày hôm nay mình gieo. Cho nên mình không có gieo hạt rồi lấy gì gặt quả. Có nhiều người nói thôi bây giờ con nghiệp nặng quá, thôi không có tu, ăn chơi thoải mái luôn, sung sướng luôn. Mà quý Phật tử càng làm vậy càng sao? Một kiếp không tu thì sao? Một kiếp không tu muôn kiếp khổ. Một đời không ngộ thì quãng đời sầu. Rất là rõ thôi. Mình tưởng rằng thôi bây giờ nghiệp chướng mình nặng quá khỏi tu luôn, thì cứ không tu đi. Mà một kiếp không tu thì muôn kiếp nó khổ theo. Mà một đời không ngộ lại cái bản tâm của mình á, thì quãng đời nó sầu. Rất là rõ. Cho nên tu ở đây là phải khéo lắm. Gọi là khéo khéo lúc dụng tâm á. Mà khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Tu nhưng mà không chấp gì cái sự tu mình hết. Thấy dễ làm không? Tu mà không có trụ vào cái pháp nào hết. Đó. Đây nè, không trụ là tôi dẫn chứng một đoạn tiếp nè. Rồi tiếp, hạt giống có nhiều loại, lần lần đi vào công phu nè. Mê ngộ và khổ vui, sanh tử và niết bàn, danh xưng và tướng trạng. Ở đây á, là trong duy thức học nói á, hạt giống có nhiều loại, có hạnh phúc có khổ đau có, rồi có mê có ngộ, có khổ có vui, có sanh tử có niết bàn. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm, chúng ta gieo hạt giống bố thí cúng dường, ngày hôm nay quý Phật tử có cúng dường không? Là đang gieo hạt giống gì? Gieo hạt giống thiện pháp, gieo hạt giống hạnh phúc, đúng không? Rồi bất thình lình quý Phật tử về nhà thấy con cái mình sao á, nó đáp ứng về cái nguyện vọng của mình, cái quý Phật tử khởi một cái niệm sân hận lên, thì trong lúc này quý Phật tử đang gieo hạt giống gì? Đang gieo hạt giống khổ, xấu ác. Cho nên Đức Phật ra đời là chỉ dạy cho tất cả chúng sanh là các pháp là khổ. Mà nói khổ không phải làm gì cho nó vui. Cho nên nói là niết bàn, đúng không? Nói đây là phiền não thì phải có cái pháp gì đối trị, có cái pháp bồ đề. Như vậy các pháp mà Đức Phật nói ra, mê, ngộ, khổ, vui, sanh, tử, niết bàn là các pháp tương đối, đối lập, chứ phải là chỗ cứu cánh rốt ráo. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử phải đi vào trung tâm giác ngộ, phá sạch hết những hạt giống này, tức là hạnh phúc và khổ đau. Cái mà quý Phật tử cho là hạnh phúc á, nó cũng là cái bóng dáng che lấp cái bản tâm của quý Phật tử. Cho nên ngày hôm nay mình làm cách gì đó để mà phá luôn, không có trụ nữa. Có nghĩa là ý chúng tôi muốn nói quý Phật tử là sáng nay hay là chiều nay quý Phật tử đến cúng dường hòa thượng, cúng dường thầy trụ trì, hạt giống hạnh phúc này phá luôn, không có trụ. Mà không có trụ thấy khổ là vui. Khổ là vui. Tôi nói cho quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như quý Phật tử đem đến cúng dường cho tôi cái đồng hồ. Như vậy cái đồng hồ này của ai? Mà đang cúng tôi vậy thì tôi thấy cái một Phật tử nào đến trước mặt quý Phật tử, tôi cho người đó. Quý Phật tử buồn không? Nói thiệt đi nha. Tôi cho trước mặt quý Phật tử luôn, mà cái đồng hồ này là ba đời nhà quý Phật tử để lại, rất là quý, mà quý Phật tử kính tôi quá, cho nên cúng dường cho tôi. Mà vừa cúng cái tôi cho liền, tôi nói cho Phật tử nè, trước mặt quý Phật tử luôn. Mà cái người mà tôi cho quý Phật tử thì sao? Gọi là quán tắng hồi khổ, không có ưa, không ưa bà Bảy này mà hôm nay không cho nữa. Nói thật đi, làm được không? Đâu phải chuyện đơn thuần. Có nghĩa là trong lúc cho quý Phật tử trụ vào cái đồng hồ này, nếu mà không buồn á, không có buồn, không có khổ gì hết á, là quý Phật tử vô trụ. Mà vô trụ tức là giải thoát. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa, mà muốn thấy cái tháp Đa Bảo này á, thì Phật phải trụ lên hư không, tức là vô trụ. Mà cái tháp này hay cái một điểm là nó cũng lơ lửng giữa hư không luôn. Muốn thấy tháp Đa Bảo thì phải vô trụ. Thì đây ý tôi nói là mê ngộ khổ vui sanh tử niết bàn, quý Phật tử phải quét sạch luôn thì mới đi thẳng vào cửa trung tâm giác ngộ của nhà thiền. Đến giai đoạn này quý Phật tử phải, bây giờ quý Phật tử phải tu thôi. Tôi nói phước thiện quá cũng nhiều rồi, bây giờ quý Phật tử nghe cứ gì cũng phước thiện phước thiện, nhưng mà làm nhưng mà phải tu, phải chuyển hóa. Cho nên á, trong Huệ An Quốc Ngữ có ghi lại một câu chuyện. Một hôm tướng quân Nam Mộc Chánh Thành, trước khi mà ông xuất trận đánh quân ở Tần Xuyên á, thì ông ghé thăm thiền sư Minh Cực Sở Tấn ở chùa Quảng Nghiêm. Thì ông đến hỏi như thế này: bạch hòa thượng, khi sanh tử đến á thì phải làm sao? Gặp mình nói sao? Một là rút kiếm ra, phải không? Rút kiếm ra đánh hay đỡ hay gì đó, hay là nói là nếu mà gặp mà sự sống chết đến thì con phải lên ngựa con chạy. Gặp mình trả lời về chết người ta rồi, cho thuốc đúng bệnh. Nhưng mà đối với thiền sư là khi sanh tử đến phải làm như thế nào, thì thiền sư đáp: hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Hay không? Hai đầu đều chặt đứt. Hai đầu gì? Sanh tử, niết bàn, mê ngộ, khổ vui. Tức là không có trụ vào các pháp đó, nhưng mà suốt qua các pháp, tức là chặt đứt hai đầu. Thì sao? Một kiếm chống trời băng. Thì trong lúc này á, nghe vậy tướng quân Chánh Thành mới hỏi tiếp: vậy thì cuối cùng phải làm như thế nào? Có nghĩa là ngài nói là hai đầu đều chặt đứt á, một kiếm chống trời băng á, thì cuối cùng phải làm như thế nào? Thì lúc này á, sư mới hét to một tiếng, thì tức khắc cái quỷ này sụp xuống lại ba lại liền. Thì thiền sư ấn chứng luôn, ông đã triệt ngộ rồi. Cuối cùng phải làm sao? Có nghĩa là hai đầu đều chặt đứt, mê ngộ sanh tử, hay là hạnh phúc khổ đau, hay là bố thí, hay là cúng dường, hay là có những cái hạt giống nào đó, thì quý Phật tử chặt chém hết. Thì ngay trong giờ phút đó phải làm sao? Ai biết? Ngay giờ phút đó phải làm sao? Hả? Phải uống nước thôi chứ làm sao? Uống mà quý Phật tử suốt cái uống hết. Suốt uống là một kiếm chống trời băng. Ngay chỗ mà hai đầu đều chặt đứt hết rồi á, thì phải làm sao? Là đang sống. Ai biết được cái chỗ mà chặt hai đầu đó? Ai biết? Mình biết là mình ở đâu. Quý Phật tử nhớ cái mẫu chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng lúc mà khai thị cho Thượng Tổ Minh á, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái mình nghe như thế, cái mình chắc không nghĩ thiện, không nghĩ ác luôn. cái khờ khờ ngáo ngáo luôn, đúng không? Mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác ở đây, đối với cặp mắt nhà thiền là cái gì suốt được cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì suốt được cái cảnh giới thiện và ác. Mà suốt được chỗ đó rồi á, thì hai đầu đều chặt đứt, mà một kiếm á, thì chống trời băng. Thì ngay tức khắc quý Phật tử thể nhập. Mà quý Phật tử cứ tu đi, cứ tu như thế vậy, thì ngay trong giờ phút thực tại này, tôi bảo đảm quý Phật tử không sợ vọng tưởng. Tại sao không sợ vọng tưởng? Bây giờ quý Phật tử ngồi thiền lại nè, có nhiều người nói bây giờ vọng tưởng nhiều quá, thì quý Phật tử phải làm sao? Một vọng tưởng xấu ác khởi lên, mà cái gì biết được cái chỗ đó? Một vọng tưởng, tức là một niệm mơi thì có một gì? Một niệm giác. Mà một ngày quý Phật tử 1000 niệm mơi thì có bao nhiêu niệm giác? 1000 niệm giác. Mà bây giờ nó hết mơi còn gì? Hả? Toàn giác, có gì đâu. Như vậy cái pháp môn thiền rất là thực tế, mà chỉ cần chuyển những hạt giống đó thôi, chứ không cho quý Phật tử chế ngự, không cho quý Phật tử đè những hạt giống này, mà chỉ có theo dõi nó, ánh sáng theo dõi, thì có một lúc nào đó thì cái hạt giống này nó thư dần và nó hết, và chuyển luôn, chuyển hóa luôn. Có một lúc nào quý Phật tử sẽ đến cảnh giới đó, đây tôi khẳng định luôn. Tôi chưa được mà tôi dám khẳng định. Chưa được mà sao dám khẳng định đó. Tôi chứng nghiệm cái điều đó là chỉ có một sát na thôi. Tôi chứng nghiệm là trong lúc tôi nhập thất có. Chỉ có một sát na thôi. Nhưng mà tôi tin cái đường hướng của chư Phật, đường hướng của Hòa Thượng dạy đúng cái pháp của Phật. Mà quý Phật tử nhớ nha, chỉ cần một sát na thì được cái gì của Tổ Bồ Đề Đạt Ma? Được cái gì nhớ không? Hả? Một sát na thôi là mất. Mình tỷ mình như tổ là cũng được rồi. Hả? Nhớ không? Lúc mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi chuẩn bị mà về nước á, thì mới nói các đệ tử ra để mà trình kiến giải, thì vị nào ra trước nhớ không? Nhớ không? Đạo Phó hay Đạo Dục? Hả? Học phải nhớ, phải thuộc bài, phải trả bài chứ. Hả? Đạo nào? Thì ngài Đạo Dục bước ra thưa là không chấp văn tự, không lì văn tự, đó là cái thấy của con. Thì tổ nói là ngươi được phần gia của ta. Bà Ni Tổng Trì bước ra thưa theo cái thấy của con á, là giống như tổ A Nan nương cái thần lực của Phật thấy cái cõi Phật A Súc rồi mất. Thì tổ nói ngươi được phần thịt của ta, có nghĩa là cái cõi Phật A Súc này là cái cõi Phật bất động, cõi Phật vô trụ, mà chỉ cần tổ A Nan một lần chuyển hóa trở về cái chi kiến của mình, cái chi kiến Phật á, thì thấy một lần thôi mất, thì cũng được gì? Được phần thịt của tổ. Như vậy trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, trong lúc quý Phật tử tu tập, mà chỉ cần một sát na nó lé lên chỗ đó thôi, thì quý Phật tử cũng có một cái niềm tin, mà cái hạt giống này á, muôn đời muôn kiếp sau này quý Phật tử thành Phật, thì cũng thành Phật cái chỗ này nè, trong đâu khác hết á. Thì cũng thành Phật là thành Phật cái chỗ này nè, chứ không có tìm cái chỗ nào khác hết. Tôi khẳng định luôn điều đó luôn. Mà tôi dám khẳng định đây là tôi nghiên cứu trong kinh Nikaya, A Hàm đến Phương Đẳng, Bát Nhã, tất cả chư Phật chư Tổ nói ra cũng nhằm cái chỗ này hết. Đâu lạ hết đó. Quý Phật tử cứ tin giùm tôi cái đi. Tin không? Hả? Chắc chắn điều đó luôn. Chỉ là thành Phật là ngay cái chỗ này thôi, không thêm mà cũng bớt gì hết. Trở lại cái con người mà cái con người nguyên thủy ban đầu của mình. Lạ kỳ điểm đó. Đó. Rồi. Hạt giống của thân tâm, giới địa hòa thế gian, tất cả được cất chứa nên thức gọi là tàng. Có nghĩa là hạt giống của thân tâm mình á, giới địa hòa thế gian, tất cả được cất chứa nên thức gọi là tàng. Thì giới là gì? Tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Địa là thập địa của Bồ Tát. Rồi một là tình thế gian, là thế giới của loài người và cầm thú. Hai là khí thế gian, núi, sông, không khí, trái đất, tất cả đều nằm gì? Trong tàng thức của mình hết. Duy trì nằm trong đó hết. Nó lạ kỳ điểm đó. Bây giờ khoa học nó chứng minh chứng không được cái điểm đó. Có nghĩa là cái thấy, cái biết, cái tất cả mọi cái mà phân biệt chi ly là đều cất chứa, phát khởi từ nơi chân tâm của quý Phật tử. Mà một khi trở về cái chân tâm rồi đó, thì tất cả các pháp này nó không trói buộc quý Phật tử nữa. Sở dĩ ngày hôm nay quý Phật tử vừa ra thấy các pháp cái lao theo, là quý Phật tử chưa trở về cái gốc. Mà một khi trở về cái gốc rồi đó, thì các pháp nó không trói buộc quý Phật tử, là kỳ điểm đó. Cho nên các thiền sư mà tại sao các ngài tự tại đi vào cuộc đời này, mà các ngài nói một câu như thế này, thõng tay vào gì? Vào chợ. Còn mình bị thõng tay vào, vào chảo. Phỏng tay. Bởi vì mình còn bị các pháp nó lợi thuộc, bị các pháp nó chói mình. Mà các ngài là trở về cái gốc rồi, cho nên các ngài thõng tay vào chợ. Còn mình chưa trở về cái gốc thì thõng tay vào chảo. Nóng cháy luôn. Nghe câu chuyện thõng tay vào chảo chưa? Trong thiền thoại cái ghi đó, có một vị tăng ở thì trong pháp hội thì sư Bạch Ẩn đó. Ông nói ông là Phật rồi, cho nên ông lấy kinh ông xé ra, ông chùi đít. Đi cầu xong xé kinh ra, ông nói ông Phật rồi mà. Phật mà chùi đít Phật cũng đâu có gì đâu. Thì sau khi mà câu chuyện này đến tai thiền sư Bạch Ẩn rồi, thiền sư Bạch Ẩn nói ông nghĩ lầm rồi. Nếu ông là Phật á, thật á, thì ông phải lấy cái giấy trắng, tức là giấy thanh tịnh á, ông chùi mới gọi là Phật. Cái ông nghe giọng thức tỉnh. Thì câu chuyện đó là có những nhà dịch giả để trên đầu câu chuyện là thõng tay vào chảo. Đúng không? Mình chưa được mà mình làm được á. Mình tưởng rằng mình được. Mà mình bị các pháp nó trói buộc mình. Mình chưa trở về cái gốc. Mà chưa trở về cái gốc thì bị những cái cảnh giới này nó chi phối mình. Đó. Rồi có hạt giống sẵn có. Còn giờ quý tử thấy còn giờ không? À, học luôn ha, cho nó hết ghi những cái phần này luôn. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai ngán. Có nghĩa là có những hạt giống sẵn có, rồi có những hạt giống trao truyền. Hạt giống sẵn có quý Phật tử nghiệm đây nè. Có những lúc quý Phật tử nghiệm lại nha. Từ lúc quý Phật tử nhỏ là lớn lên. Có những lúc ai dạy mình đi bố thí cúng dường. Mà tự nhiên sao mình thích bố thí cúng dường? Là quý Phật tử nhớ lại trong thời quá khứ quý Phật tử đã từng gieo những hạt giống bố thí cúng dường, đã từng gieo những hạt giống tọa thiền tụng kinh sám hối, rồi biết kính tinh tam bảo, cho nên bây giờ nó có sẵn rồi, nó ứng ở làm luôn. Rồi có những hạt giống là do cha mình, mẹ mình, hoàn cảnh xã hội nó trao truyền cho mình lại đó, nó nằm đó. Rồi từ gia đình bè bạn, nơi xã hội học đường, hạt giống nào cũng có. Tính cách riêng và chung, có nghĩa là do gia đình, bè bạn quân tập cho mình những hạt giống đó. Rồi, giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất, mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Có nghĩa là hàng ngày mà quý Phật tử gieo hạt giống gì đó, nó sao? Nó nằm trong cái tàng thức của quý Phật tử, mà nó ứng ra mọi hành động. Người ta thấy, người ta biết quý Phật tử, cái người đang tu thiền, hoặc cái người này đang tu tịnh, hoặc cái người này chuyên là bố thí cúng dường, không có tu, không có chuyển hóa. Tức là mình gieo những hạt giống mà tu tập á, thì có một lúc nào đó quý Phật tử đi ra đường thì cũng giữ được cái gì. Cái người nào mà đi lên Sài Gòn mà nhà quê quý Phật tử biết không? Chẳng hạn như tôi mà hai lúa quay lại lên thành phố, quý Phật tử biết liền à. Nhìn sao? Nhà lầu cứ nhìn ngưỡng cổ là cuối, nhìn xuống, biết là hai lúa rồi. Đúng không? Có nghĩa là trong cái sự mà nghèo cùng khốn khổ, cái một cái xã hội nào đó, cái nó quân hạt giống vào, cho nên thấy cái gì lạ lạ cái nhìn. Còn ở đây á, mình tu thiền là cặp mắt của mình phải nhìn xuống như thế nào đó, rồi quay nghi phép tắc nào đó, mình gieo hàng ngày mà. Cho nên mình đi ra, người ta biết cái người này có quay nghi phép tắc, có mô phạm hay không. Nó ứng ra thân, khẩu, ý, ứng ra tác động ra, nó nằm sâu trong đó. Đó. Hạt giống A Lại Gia là tiếp nhận duy trì và làm biểu hiện ra hạt giống cùng tập khí. Có nghĩa là quý Phật tử gieo hạt giống nào thì nó ứng ra đó. Cho nên tại sao mà ở tại gia tu hành có được giác ngộ giải thoát không? Có chứ. Có không? Nhưng mà tại sao trong mà Kinh A Tiên Tỳ Kheo nói, ông vua Mi Liên Đà nói như vậy thôi, ở nhà tu mà sao quý thầy vô chùa còn chi vậy? Đúng không? Ở nhà tu cũng được vậy. Nhưng mà nói thật luôn, ở nhà tu cũng giác ngộ giải thoát với phương pháp mà của Đức Phật hay là của Hòa Thượng chỉ dạy có, nhưng mà với điều kiện nó chậm. Chậm không? Tại sao chậm? Nếu mà vợ chồng mà hiểu với nhau á, cùng tu tập cùng chuyển hóa thì rất là nhanh. Nhưng mà có những lúc á, người chồng tu á thì người vợ lại tu, hoặc người vợ tu á người chồng lại tu. Do cái đối nghịch như thế, cái tự nhiên cái đường công phu mình nó chậm. Còn vào đây rồi á thì quý thầy chỉ một bời chiên đi đến cái giai đoạn đến đích đó thôi. Sở dĩ cho nên ngày hôm nay quý Phật tử phải phát nguyện là do con bố thí cúng dường, con phát nguyện là mai này con ra đời xuất gia đầu Phật, tu cho đến cái chỗ rốt ráo. Phát nguyện như thế vậy. Cho nên quý Phật tử thấy nè, tụi tôi mà bây giờ ngồi yên lại mà tu hành đâu có làm gì đâu. Nhưng mà tại sao cũng có cơm ăn áo mặc? Một phần á, là có hai nghĩa, là do chúng tôi ngày hôm nay quay nợ quý Phật tử. Đúng không, quay nợ. Nhưng mà phần thứ hai nữa là trong thời quá khứ, nếu chúng tôi không bố thí, không cúng dường thì ngày hôm nay chắc gì được ở yên tu. Rõ ràng. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử bố thí cúng dường là làm cái nền tảng mai này, nếu quý Phật tử mà đủ nhân duyên xuất gia thì có cái quả thù thắng đến quý Phật tử. Trong kinh Đức Phật diễn tả có những vị mà chứng A-la-hán rồi mà không có cơm ăn, là trong thời quá khứ ông này, cái vị này chưa từng bao giờ bố thí cho ai một hạt cơm nào hết. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây nói là cái người mà hàng ngày quân tập những hạt giống mà phiền não xấu ác thì đều biểu hiện ra hết. Thì tôi xin kể một câu chuyện là trong thiền thoại có ghi lại á, có một ông cư sĩ này, ông hay đến thiền viện của thiền sư Vô Đức, ông cúng dường bông. Cúng dường bông đó. Thì một hôm cái vị cư sĩ này mới đến đảnh lễ thiền sư Vô Đức. Ông nói là không biết cái nghiệp con ngày xưa tạo gì mà bây giờ con tu hành hay bị chướng. Thì thiền sư hỏi chướng làm sao? Nói là con có người vợ mà một lần con đi chùa về bà hay cằn nhằn suốt à. Cằn nhằn bà không yên. Thành ra thì hòa thượng có cái bí quyết nào không chỉ con? Thì thiền sư Vô Đức nói á, hàng ngày á ông đến đây ông cúng dường bông, cúng xong rồi ông thay nước, thay bông. Như vậy trong lúc mà ông muốn cho cái bông hàng ngày nó tươi thắm á, thì ông phải làm sao? Thì cái vị cư sĩ này tình thiệt nói là muốn được cái bông này mà nó tươi, nó thắm á, thì hàng ngày á con phải đến thiền viện con thay nước. Rồi làm gì nữa? Biết không? Cắt cái úng bỏ. Thì lúc này thiền sư khai thị liền. Có nghĩa là ông về nhà, cái người vợ của ông cằn nhằn ông á, đó là nước gì? Nước nó bị úng rồi. Cho nên ông phải thay, ông thải ra. Và ông thêm nước thanh lương, có nghĩa là cái nước mà từ bi, hỷ, xả, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền đó, ông quân càng nhiều nữa. Chẳng hạn như bà chửi ông 10 tiếng, thì ông phải tụng kinh 20 tiếng. Đúng không? Bà chửi ông 30 tiếng thì ông phải ngồi thiền 2 tiếng. Ông phải thêm nước vô. Và cắt những cái phần úng á, có nghĩa là những cái nào á, mà nó thấy không thích hợp á, thì ông cắt ông bỏ đi. Thì sau khi mà nghe như thế rồi thì ông tỉnh ngộ ra liền. Ông tỉnh ngộ ra, ông nói á, là bạch bà thượng, con bây giờ cũng là 50 rồi. Thì con nói á, con ráng làm một thời gian đúng 60 tuổi á, thôi con xin xuất gia đến thiền viện Trúc Lâm ở với quý thầy. Thấy không? Bây giờ ở nhà cũng chán rồi, đến 60 tuổi thôi con tu luôn. Thì lúc này thiền sư khai thị đã đâu cần đợi vì đến già vào thiền viện mới tu. Mà trong giờ phút thực tại này, nhịp đập của ông á là chuông mỏ. Chẳng hạn nhịp đập tính chính là chuông mỏ đó. Hơi thở là lời kinh, mà thân tâm là đạo tràng. Ngày nào cũng tu chứ đợi đến già tu. Nghe như thế rồi thì ông đốn ngộ về cái pháp yếu của thiền. Như vậy quý Phật tử thấy được rằng cư sĩ tu được không? Nếu chúng ta biết cách chúng ta tu, biết cách chúng ta chuyển hóa. Có nghĩa là ở đây thiền sư khai thị á, là nhịp đập là chuông mỏ, hơi thở là lời kinh, thân tâm là đạo tràng. Rồi đi qua cái phần mà gần tối rồi nè. Cái phần này là hơi mệt mỏi nhưng mà ráng nghe. Là cái phần này gọi là chuyển thức thành trí. Cái thức của mình á, mình chuyển chứ không phải là mình dẹp, mình đè hết á. Mà chuyển thức này á, mà cái thức này nó nằm ở đâu? phải biết cách nữa nha. Ở đây nói nè, có nghĩa là chuyển cái thức phân biệt ý thức á, thành diệu quan sát trí, mà chuyển cái thức chấp ngã ta người thành bình đẳng tánh trí, và chuyển cái thức thứ 8 A Lại Gia thành đại nguyên cảnh trí. Một khi mà quý Phật tử mà chuyển được những cái thức này rồi á, thì trong giờ phút thực tại này, quý Phật tử giống như nó không có còn lanh như ngày xưa nữa. Là kỳ điểm đó. Có nghĩa là những cái tập nghiệp hay là những cái gì ngày xưa mình hay tính toán, mình chia chẻ, mình phân biệt, nhưng bây giờ nó lặn xuống hết. Nó lặn xuống hết, nhưng mà rất là rõ. Quý Phật tử thấy bà Thượng bây giờ không? Nói gì ông buồn hết mà ông đừng có dối ông một điểm nào hết nha. Nói gì ông cũng gật gật mà ông buồn hết á. Gặp tới đâu rớt tới đó, gặp đâu rớt tới đó. Cảnh giới bà Thượng bây giờ đừng có tưởng đơn giản nha. Không phải là chuyện đơn giản đâu. Cảnh giới của các ngài bây giờ là đến cái giai đoạn này rồi. Thành ra nói cái gì ra cũng rớt hết, không có chủ nào nữa. Còn đây vừa nói cái quý Phật tử dính mắt chủ vô liền. Thì quý Phật tử nhớ lại trong thiền sư Trung Hoa các cởi lại á. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, như gương đúc tượng, sau khi tượng thành rồi, không biết cái sáng của gương đi về chỗ nào. Sư mới bảo, như đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ, hiện thời ở đâu? Thì vị tăng mới nói, tại sao sau khi thành tượng không chiếu soi? Tức là sau khi mà cái vọng tưởng nó lặn xuống hết rồi đó, những cái thức phân biệt của chia chẻ mà quý Phật tử á, nó lặn xuống hết rồi á, thì mình tưởng rằng mình biết gì. Nhưng mà ở đây á, thiền sư nói, tuy không chiếu soi, nhưng dối y một điểm cũng không được. Có nghĩa là một niệm thiện, một niệm ác, một niệm tập đố gì lên, không có dối Phật tử nữa. Mà không dối quý Phật tử nữa thì quý Phật tử thắng được nghiệp chưa? Thắng được nghiệp, dừng được nghiệp, chuyển được nghiệp, thành tựu chi kiến Phật. Ngay trong giờ phút này luôn. Mà tuy rằng cái thân của quý Phật tử là thân phàm, mà chính đó là mang cái thân của mười phương chư Phật. Lá kỳ điểm đó. Có nghĩa là một người mà đi đến cửa là quý Phật tử biết là cái người này muốn làm gì. Lá kỳ đó. Tức là dối một điểm cũng được. Nhưng mà ở đây nói sâu sắc hơn nữa là chỉ cần đến cảnh giới này rồi á, quý Phật tử ngồi thiền rất là nhẹ. Có những người ngồi thiền á, tôi thấy giống như là chống cự gì đó. Đi, đi, sao nó lì quá. Lì, ai mà lì? Ai lì? Quý Phật tử thấy ai lì? La vậy tôi thấy trợn mắt luôn. Đi, thằng nhỏ này nó lì quá, sao nó vô hoài, ai vô không biết, ai vô. Mà đến cái giai đoạn chỗ này rồi á, tuy rằng có khách trần phiền não mà toàn là đời hồ hết. Ở đây nè, trong thiền thoại có ghi là một câu chuyện nữa nè. Có một cư sĩ Chương Vô Tận, ông đến nói với thiền sư Đại Huệ Tông Cảo. Tức là con mỗi khi trong mộng á, thấy đọc luận ngữ của Mạnh Tử, như vậy là làm sao? Tức là ông đốn ngộ rồi đó, mà ông đến ông trình thiền sư. Thì sư mới đáp, trong kinh Viên Giác, tức là thiền sư mới rút trong kinh Viên Giác ra nói như thế này: do bởi lặng dứt nên tâm chư Như Lai mười phương thế giới trong đó hiển hiện như bóng trong gương. Đây ai mà công phu mới thông cảm nha. Thì tôi cứ nói ra đi, ghi đâu được như hay đó. Cái hạt giống này nè, nó ghi trong tàng thức quý Phật tử. Có một lúc nào đó quý Phật tử ngồi yên tĩnh rồi thì tự nhiên phát minh. Mà chính cái điểm phát minh này là nó cứu quý Phật tử, chứ không phải là bố thí cúng dường cứu. Nói thẳng luôn, bố thí cúng dường là chỉ trợ duyên thôi, mà chính hạt giống cái pháp âm quy diệu này nè, có một lúc nào đó nó cứu quý Phật tử. Tôi khẳng định điều đó. Đó, cho nên do bởi lặng dứt, có nghĩa cái tâm quý Phật tử lặng dứt á, cho nên tâm chư Như Lai mười phương thế giới trong đó hiển hiện như bóng trong gương. Mà bóng trong gương nó lưu lại không? Thì lúc này ông cư sĩ ông sập xuống lạy liền. Ông nói, chẳng phải là lão sư á, thì không thể nghe được cái luận này. Nghe được luận sao? Bởi vì á, ông cư sĩ này á, là trong chim bao, tập khí ông chưa trừ dứt, nhưng mà thiền sư khai thị, đại nguyên cảnh trí, không có ngại gì tập khí lăng xăng khởi diệt. Hay điểm đó. Chỉ cần quý Phật tử biết được cái vọng tưởng này nè, cái tự tánh nó không có thật, thì ngay tức khắc đó là vô sanh. Chỉ cần quý Phật tử có một cái ý niệm chiếu soi vào cái biết của quý Phật tử á, biết đây là vọng tưởng, nó không có thật, không có thực thể, không có thật tánh, thì ngay tức khắc quý Phật tử đang ở cái chỗ vô sanh. Quý Phật tử tin điểm đó không? Tôi nói quý Phật tử không tin. Sao mà tin được? Đây tôi dẫn chứng. Tôi dẫn chứng một cái bài kệ trong kinh A Hàm, Đức Phật nói như thế này. Có nghĩa là có một thầy tỳ kheo vào rừng tu. Vào rừng tu đó, thì cái vị tỳ kheo này á, sau khi mà tu 3 tháng rồi á, đến trình với Đức Phật á, là luôn luôn chế ngự ý. Trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý, chỗ đấy được được an vui. Có nghĩa là luôn luôn chế ngự ý á, là đè nén cái ý tưởng của mình. Nhưng mà Phật nói nếu mà ông làm như thế á, thì nó sẽ bị trói buộc ông, nó không bao giờ được giải thoát. Thì Đức Phật mới nói như thế này, là luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý, chỗ đó được an vui. Có nghĩa là quý Phật tử phải chuyển hóa những hạt giống xấu ác này, chứ không phải là quý Phật tử đè nén nó, chế ngự nó. Mà cái phương pháp này là phương pháp Hòa Thượng chỉ quý Phật tử, đúng không? Tôi chỉ nêu lại thôi. Thì trong kinh Lăng Nghiêm, thiền sư Hàm Thị khai thị, tức là Thức A Lại Gia quy tới tập khí hiện hành như dòng nước chảy xiết, tưởng chừng như là đứng yên, gọi là thức thứ 8, gắn dính với cái vọng động vào tánh trong lặng, niệm niệm đổi dời, biến đổi chẳng có thể ngừng, gọi là thức thứ 7, đó là hành ấm. Hành ấm giống như dòng nước chảy, theo cảnh mà đổi dời. Hành giả thấu suốt hành ấm là hư vọng, ngay đó tức vô sanh. Tôi liên hệ cho quý Phật tử tin thêm một điểm nữa. Có nghĩa là cái hành ấm là cái niệm quý Phật tử nó lăng tăng, nó khởi diệt. Mà chỉ cần quý Phật tử thấu suốt được nó là hư vọng, thì ngay tức khắc nó vô sanh, là chuyển hóa được nghiệp. Cho nên Lục Tổ mới khẳng định rằng an tâm tại vọng tình, chứ không an tâm ở đâu hết á. Những cái vọng niệm mà lăng xăng á, thì quý Phật tử an tâm. Thì ngay đó gì? Ngay đó lì ba chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Ngay đó lì tức khắc. Có nghĩa là quý Phật tử muốn an tâm, muốn chuyển hóa những hạt giống này, thì quý Phật tử không tìm ở đâu hết á, không cầu xin Phật, Bồ Tát gì để cho quý Phật tử chuyển, mà chính nơi tự thân quý Phật tử chuyển. Thì như vậy qua cái bài pháp hạnh phúc và khổ đau này, thì không phải Phật, không phải trời, không phải thượng đế nào mà gán cho quý Phật tử hết, mà muốn được hạnh phúc, muốn được khổ đau, muốn được cái gì đó, thì chính tự thân quý Phật tử chuyển hóa. Mà chính tự thân của quý Phật tử chuyển hóa thì nó rất thích hợp về cái pháp môn thiền của Hòa Thượng. Biết vọng không có theo, mà biết vọng không theo thì ngay đó gì? Chân tâm hiện tiền. Thấy biết điều là chân tâm, thì thấy biết là chân tâm thì hạnh phúc hay khổ đau là tùy mỗi của quý Phật tử đó. Thì qua bài pháp hết, quý Phật tử có gì thắc mắc không? Hả? Có ai thắc mắc gì không? Nãy giờ cái bài pháp này vì quý Phật tử hiểu không? Tôi nói là bài pháp này là tôi bất thình lình, ông thầy ông kêu rồi tụi tôi ra giảng, tôi cũng biết là chuyện này tôi giảng đó, thiệt luôn, tôi không biết chuyện này giảng nhá. Mà nói thật luôn, cái bài pháp này tôi biết là có một số người cũng nắm bắt cũng chưa được bao nhiêu, nhưng bởi vì cái bài pháp này hồi bữa là tôi giảng cho chúng là các vị đó chuyên tu, thành ra tôi giảng cái bài pháp này. Nhưng mà thầy cũng nói bất thình lình quá là tôi coi bài không kịp, thôi tôi lấy bài này tôi giảng lại. Thiệt luôn. Đó. Bài này cho chúng nghe mà. Rồi. Những cái bài pháp mà nó hơi sâu á là dành riêng cho chúng. Nó nhớ kỹ đêm đó. Biết Phật tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử hòa chúng sanh đều chọn thành Phật